ở Ấn Độ à. Rồi truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Một hoa năm cánh, hạt giống liên miên, nghĩa là từ truyền pháp nhãn tạng là dưới Đức Phật Tổ Ca Diếp. Một hôm được Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn bàn diệu tâm truyền trao cho Maha Ca Diếp, thì gọi đó là thiền à. Rồi sau tiếp nối Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa là một hoa, mà sau có năm người đệ tử là từ Tổ Huệ Khả cho tới Tổ Huệ Năng là năm người, cho nên nói một hoa năm cánh, hạt giống liên miên à. Như vậy cái câu mà truyền pháp nhãn tạng gọi đó là thiền đối với cái câu trên là dối tự nguyên truyền. Thì những cái truyền đó là cái truyền dối chứ không có thật. Tại sao? Giả sử như một ông thầy nói một câu người đệ tử ngộ, rồi cái nói ông thầy đó truyền pháp cho đệ tử, như vậy truyền cái gì? Có truyền hay không? Như vậy thì ông thầy ngộ là ngộ cái tâm của ổng, phải đó. Ông đệ tử ngộ là ngộ cái tâm của ổng. Ông thầy nói ra đệ tử khéo nhận, nhận được tâm của mình, chứ ông thầy ổng đâu có đem cái gì ổng cho đệ tử đâu, phải không? Tỷ dụ giờ tôi có hòn ngọc, tôi đem cho một chú đệ tử của tôi, thì nó đó là tôi trao cho đệ tử hòn ngọc. Bây giờ tôi chỉ nói một câu, đệ tử tôi nên nhận được, nó hiểu, nó ứng dụng, nó tu, thì như vậy thì phải tôi truyền không? Phải truyền không? Không có phải. Nó không có cái gì để trao, chỉ là gợi, là nhắc. Nói cái khác, như trong cái nhà tối có một cái tủ quý mà đệ tử mình nó không thấy, sẵn ở trong nhà nó không thấy, thì giờ mình cầm cái đèn pin mình rọi cái nó thấy à, giờ có cái tủ trong nhà, nó thấy cái tủ trong nhà là cái tủ sẵn, mình chỉ cần rọi sáng cho nó thấy, phải không? Nó thấy rồi thì tự nó lấy nó xài, chứ mình đâu có cho nó cái gì đó. Mà nói rằng thầy truyền cho trò, đó là cái lời nói không thiệt, phải không? Sự thật là chỉ gợi, chỉ khơi dậy, mở sáng cho người đệ tử thấy được cái thật của mình, nhận được mình có cái thật đó rồi để tu, thì gọi đó là truyền, chứ không có gì để truyền ha, phải không? Nhưng mà vì Tổ Đạt Ma ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngài là người Ấn, rồi Tổ Huệ Khả là người Hoa, mà nhận được cái điều đó. Mà giờ nếu nói thế nào, nó tôi nhận được cái diệu tâm mà từ Tổ Đạt Ma chỉ dạy, thì ai mà tin, phải không? Cho nên buộc lòng thôi tôi giao cho ông cái bát, cái lá y, ai hỏi nói rằng ông nói được truyền thì có gì làm bằng chứng, thì đưa cái bát lá y đây. Nếu tôi không được tổ nhận thì làm gì cho tôi cái y cái bát này, phải không? Cho nên cái y cái bát là cái làm chứng để người ta tin mình đã nhận, đã hiểu được lời ông thầy dạy, chứ không phải truyền cái y cái bát đó là truyền đạo, truyền tâm, phải không? Cái y bát chỉ là cái làm chứng, cho nên gọi là chứng tín, làm chứng để cho người ta tin. Còn nếu mà khi ở trong hội tu 500-700 người, người nào ông thầy ông hỏi trả lời đúng ai cũng biết hết, thì lúc đó còn cần cái gì, truyền cái gì cho người ta tin nữa không? Người ta biết à, ông này lanh lẹ quá, ông trả lời đúng như ý thầy, thầy khen thì đúng rồi, thì ông đó là cái người xứng đáng làm đệ tử đó. Thì không cần truyền y truyền bát gì. Còn lúc đầu vì một người ở nước khác sang nước khác, hai bên khó thông cảm, mà có biết nhau cũng không ai biết, cho nên phải có một cái gì làm chứng đó. Như vậy mới hiểu tại sao gọi là truyền y bát. Chứ còn thực ra thì không có cái gì để truyền hết, chẳng qua là chỉ cho nhận được nơi mình có cái chân thật đó thì gọi đó là truyền. Vì vậy mà đây nói rằng, nói thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, tức là từ Ấn Độ, rồi truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Một hoa năm cánh, hạt giống liên miên, tức là tổ, Đạt Ma là một, rồi năm vị tổ sau thành sáu đó, liên hợp tiếp tục thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên. Những cái lời mà thầm kín của vị thầy nói ra, mình nhận được, mình hiểu được, mình thông được, thì gọi đó là thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên. Thì cái người đó là người có duyên lớn à. Đều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Cái chỗ mà mình nhận được từ cái lời khó hiểu của ông thầy, mình nhận được rồi, thì đó gọi là tâm tông. Đó là cái chỗ thanh tịnh sẵn có như vậy. Tây Thiên cõi này, cõi này Tây Thiên, nghĩa là Ấn Độ hay là Trung Hoa, Trung Hoa là Ấn Độ. Xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, tức là mặt trời mặt trăng xưa nay như vậy, sông núi xưa nay cũng như vậy, chứ không phải từ bên Ấn Độ truyền sang Trung Hoa rồi mới có những cái chuyện đó. Thì như vậy để nói rằng, dù cho trước khi tổ chưa sang, ở Trung Hoa cũng có những cái đó, cũng như trước khi ngài Vô Ngôn Thông chưa sang, ở Việt Nam, người Việt Nam cũng có cái đó, phải không? Chứ không phải đợi qua rồi chúng ta mới có. Chạm đến thành trệ, Phật tổ thành quang, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Nếu mình chạm thì nó là mắc kẹt, mà khi mắc kẹt rồi là quang cho Phật tổ, nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ không nên dính, không nên mắc, không nên chấp. Mà nếu dính mắc chấp mê thì đó là trái, cho nên làm quang cho Phật tổ. Sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Nếu mình làm sai đi một hào một ly thì đã xa cách trăm ngàn rồi. Người khéo quán sát chớ lừa cháu con. Như vậy thì người khéo quán sát cho kỹ, đừng lừa những cái người sau. Ngay như hỏi ta, ta vốn không lời. Bây giờ ông muốn hỏi ta thì ta cũng không có lời nào nói cho đến được à. Đó là lời dạy của ngài Vô Ngôn Thông, dạy ngài Cảm Thành. Có vị tăng đến hỏi ngài Cảm Thành, thế nào là Phật? Sư đáp, khắp tất cả chỗ. Hỏi thế nào là Phật tâm? Sư đáp, chẳng tình che giấu. Hỏi rằng học nhân chẳng hội. Ngài đáp, đã lầm qua rồi à. Nghe ông tăng đến hỏi ngài Cảm Thành, hỏi thế nào là Phật? Ngài đáp, khắp tất cả chỗ, chỗ nào cũng là Phật hết. Như vậy thì Phật ở đâu? Ở khắp tất cả chỗ, phải không? Nơi nào cũng có Phật. Nhưng bây giờ rồi có nhiều người à, hơi khúc mắc một chút. Họ nói à, Phật ở khắp tất cả chỗ, rồi những chỗ dơ bẩn cũng có Phật thì sao? Thì đáp sao? Đó, bởi vậy nên nhiều khi người ta có những cái khúc mắc nó không có hợp đạo lý, nhưng mà cũng hay kể ra. Bởi vậy đây hỏi thế nào là Phật, đó là khắp tất cả chỗ. Bởi vì ông Phật, đây là ông Phật của mình, mà ông Phật của mình á, ông có hình tướng không? Nếu cái hiểu, cái biết mà do suy gẫm á, đó là có hình tướng. Còn cái biết mà không có do suy gẫm á, thì cái biết nó có hình tướng không? Mà không hình tướng thì chỗ nào không khóc đó. Cho nên ông Phật là khóc, chứ không có nơi chốn. Mà khóc, khóc như vậy thì ông Phật đó có nhiễm nhơ không? Có không? Không có nhiễm nhơ. Cho nên đừng đem mấy chuyện kia mà hỏi. Như vậy thì hỏi thế nào là Phật tâm? Ngài đáp, chẳng tình che giấu. Cái đó nó sẵn rồi, có giấu giếm gì đâu. Thì ông tăng nói, học nhân chẳng hội. Nó ông không hiểu thì nó qua mất rồi. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn, nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông, 860 nhà Đường. Đó, như vậy tức là đời thứ nhất của một thiền sư Việt Nam được theo cái hệ Vô Ngôn Thông. Bây giờ sẽ tiếp tới đời thứ hai, thứ ba, nhưng mà tới đây thì hết một giờ rồi, thôi dành cái phần thứ hai lại cho mấy Phật tử hỏi. Có Phật tử hỏi: con tên là Phạm Thị Ba, pháp danh Ngọc Chí. Hôm nay con có ba điều không hiểu. Điều thứ nhất, vì sao mẹ Địa Mẫu không thờ ở trong chùa? Cái điều này trả lời: Địa Mẫu là một cái tín ngưỡng nhân gian, thành ra quý vị thờ Địa Mẫu là thờ ở đền, chứ không phải đạo Phật mà thờ ở chùa. Câu hỏi thứ hai là: con có quy y rồi mà nay thầy con tịch đã lâu, mà nay con muốn xin tế độ vị thầy khác, như vậy con có phản bội thầy con không? Đây thì nếu nói phản bội thì đó là một cái lối hiểu theo thông thường. Chứ đúng ra quy y rồi, quy y một lần thôi, không có quy y lần thứ hai. Tại sao? Bởi vì khi quy y đó thì quý Phật tử tới chùa xin chư tăng làm lễ quy y. Xin chư tăng làm lễ quy y thì mình gọi là quy y gì? Quy y tăng, chứ không phải quy y thầy A, thầy B. Những người xuất gia, người xuất gia tu hành chân chánh thì gọi đó là tăng. Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Một số người tu sống hòa hợp với nhau, mà trong chùa thường nói lục hòa đó, hòa hợp nhau thành một tập thể tốt, tu hành trong sạch thì gọi đó là tăng. Thì mình xin quy y tăng là cái vị đó đại diện truyền tăng quy ngũ giới cho mình. Khi vị đó chết thì vị tăng nào bất cứ mình thấy là người tu thanh tịnh, người biết đạo lý thì nương vị đó để mà học tu thôi, khỏi quy y lần thứ hai. Bởi vì mình quy y tăng là toàn thể một người đứng ra đại diện, chứ không phải là riêng cá nhân. Mà nếu mà mình xin quy y lần thứ hai nữa thì mình phản bội cái quy y tăng thiệt của mình rồi, phải không? Cho nên quy y một lần là đủ, chứ không có hai lần, ba lần. Chứ còn không khéo thì hồi quy y ông thầy đó ông già quá, cái 3-4 năm cái ông tịch, bây giờ kiếm thầy thứ hai quy y nữa, cái ông tịch nữa, rồi tới thầy thứ ba quy y hoài không rồi, phải không? Quy y chỉ một lần là quy y tăng. Rồi sau này ai tu theo đạo Phật mà thanh tịnh hiểu đạo lý thì tới quy y nương học, chứ không cần quy y lần thứ hai. Đó, hiểu vậy thì không có gì sai hết. Câu hỏi thứ ba: một vị trụ trì chùa còn nhỏ tuổi, Phật tử chúng con phải xưng hô như thế nào mới đúng? Thầy trụ trì ở chùa nếu thọ tỳ kheo rồi thì mình cứ kêu thầy trụ trì là đúng chứ gì. Bởi vì đây nó không phải nói tuổi tác mà nói đạo lý. Đó, miễn vị sư mà thọ tỳ kheo rồi thì Phật tử thì cũng gọi là thầy, thầy A, thầy B gì đó, chứ không có gì. Thì làm trụ trì gọi thầy trụ trì. Một Phật tử khác hỏi: con là đệ tử của thầy, con kính xin thầy chỉ dạy dùm con có điều chưa hiểu. Thưa thầy, hiện con đang tu thiền, con có luyện nhân điện được không? Vì trong quyển tu là chuyển nghiệp của thầy có phần nói về tâm lực nhân điện, con kính cảm ơn thầy. Tu theo thiền mà luyện nhân lực có được hay không? Cái chỗ này cũng có nhiều người thắc mắc lắm. Bây giờ tôi xin nói rõ cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì nhiều Phật tử cứ nghĩ mình từ bi, mình dùng cái nhân điện trị bệnh dùm cho người khác, không có tốn xu con nào hết mà hết bệnh. Như vậy là mình cứu được người ta, đó là từ bi. Thì đó là